kính chào quý thính giả. Mời quý thính giả cùng tham dự giờ thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Thờ phượng Chúa là bổn phận quan trọng cao quý nhất và là nhu cầu thiết yếu của cơ đốc nhân. Chúng ta được Chúa cứu rỗi trước hết là để tôn thờ Ngài. Trong giờ thờ phượng, chúng ta được đưa vào sự hiện diện vinh diệu của Chúa để tôn thờ ba ngôi Đức Chúa Trời, dâng lời cảm tạ, dâng tiếng ngợi khen, cũng như hướng trọn cả tấm lòng và tâm trí để chiêm nghiệm, suy gẫm lời Chúa. Mục tiêu của giờ thờ phượng là để mối tương giao giữa tín nhân với Chúa càng ngày càng sâu đậm hơn. Qua đó, lời Kinh Thánh là lương thực thiêng liêng, được Đức Thánh Linh vận dụng để soi sáng tâm hồn, khai mở tâm trí, say nghiền trong lòng, biến lời Chúa thành thức ăn nuôi dưỡng tâm linh. Trong giờ thờ phượng chung, cơ đốc nhân cũng có cơ hội hiệp một tâm tình để cùng được khích lệ, nâng đỡ và gây dựng. Đây cũng là lý do Chúa muốn tôi con Chúa không sao lãng bỏ qua, nhưng hết lòng trung tín thường xuyên tham dự giờ thờ phượng Chúa. Trong khi thực hiện chương trình thờ phượng Chúa hàng tuần, chúng tôi cũng hướng đến những thính giả sống trong những vùng xa xôi hẻo lánh, không gần nhà thờ hay cộng đồng tín hữu, thiếu mất cơ hội thông công trong sự thờ phượng Chúa chung. Đây là một thiệt thòi rất lớn. Vì vậy, mong rằng chương trình thờ phượng Chúa trên đài Nguồn Sống có thể phần nào bù đắp lại những khao khát trống vắng trong lòng những anh chị em có nhu cầu. Nguyện xin Đức Thánh Linh dùng chương trình này bồi dưỡng tâm linh và ban nhiều phước lành cho cuộc sống mỗi chúng ta.
Hồn người khen Chúa, cứu Chúa tôi, Đức Chúa Trời lớn bấy duy Ngài, huyền thế vô cùng. Hồn người khen Chúa, cứu Chúa tôi, Đức Chúa Trời duy Ngài đại năng.
Trong giờ thờ phượng Chúa hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tôn thờ Chúa qua các bài thánh ca, cùng dâng lên Chúa lời cầu nguyện và cũng sẽ cùng suy niệm lời Chúa trong Phúc Âm Giăng chương 8, câu 39 đến câu 47 qua đề tài Chúa bị khước từ. Bây giờ chúng ta cùng hiệp một dâng lời cầu nguyện, xin Chúa ban phước cho chương trình thờ phượng hôm nay, cũng đoái xem và ban ơn lành trên mỗi chúng ta. Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha rất nhân từ, đầy lòng thương xót chúng con. Trong thì giờ thiêng liêng này, chúng con đến với Ngài trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu, là Đấng đã phó sự sống chuộc tội cho chúng con. Tạ ơn Cha đã tha thứ chúng con, đã cứu rỗi chúng con, ban cho chúng con đặc ân được tôn thờ Chúa. Tạ ơn Đức Thánh Linh đã tái tạo đổi mới chúng con, ban cho chúng con sự sống mới vô cùng mầu nhiệm, giúp chúng con sống bày tỏ Chúa Cứu Thế Giê-xu trong trần gian. Chúng con cũng tạ ơn Chúa đã cho chúng con được ở trong hội thánh của Ngài để được bảo vệ, nuôi dưỡng, giáo huấn và ban cho chúng con cơ hội phục vụ Chúa qua anh chị em chúng con trong đức tin. Xin Chúa cho chúng con tấm lòng cảm thương đồng bào chưa biết Chúa, cũng chưa đặt lòng tin nơi Ngài và sẵn lòng nắm lấy mọi cơ hội chia sẻ tin mừng cứu rỗi cho họ. Giờ đây, xin cho linh hồn chúng con hướng về Ngài trong tiếng hát ngợi ca, với tấm lòng mềm mại, khiêm nhu, sẵn sàng tiếp nhận sứ điệp từ trong lời Chúa. Con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen. Bây giờ xin chúng ta cùng hòa lòng trong các bài ca tôn vinh Chúa. Trước hết là thánh ca Giê-xu là bạn thật, và sau đó là nhìn lên Cha chí tử. Xin Đức Thánh Linh dùng sứ điệp trong các bài ca suy tôn Chúa để nâng tâm hồn chúng ta lên đến gần Ngài.
Bạn thật bằng lòng gánh tội lỗi chúng ta. Ban ơn chúng ta hôm mai thân mật trình cho Chúa bao tâm sự ta. Bao lần ta bối rối gặp sâu tư lắm lúc tâm hồn bỗng bồi hồi. Nguyên do chúng ta chẳng đem tâm
giờ đây xin chúng ta sẽ cùng suy gẫm lời Chúa qua bài giảng luận Chúa bị khước từ dựa trên Phúc Âm Giăng chương 1 câu 11 và chương 8 câu 39 đến câu 47. Khi nói đến Chúa cứu thế Giê-xu, người ta thường nghĩ đến biến cố Giáng sinh cách đây hơn 2.000 năm và cho rằng Ngài khởi sự hiện hữu từ đó. Tuy nhiên trong phần tiểu dẫn Phúc Âm Giăng, sứ đồ Giăng đã ghi lại mặc khải về Chúa Giê-xu tiền hữu từ trước vô cùng. Trước khi nhập thể và bước vào thế giới, Ngài vốn là ngôi lời, tức là lời phán của Đức Chúa Trời. Ngài ở với Đức Chúa Trời và là Đức Chúa Trời từ trước vô cùng. Nhưng Ngài đã nhập thể thành người bước vào thế giới, nhưng con người đã từ khước không nhận Ngài đến từ Đức Chúa Trời, loại bỏ Ngài, cuối cùng đã đóng đinh Ngài lên thập hình như một kẻ tội đồ. Phúc Âm Giăng chương 1 câu 11 ghi rằng, Ngài đã đến trong xứ mình, song dân mình không tiếp nhận. Phân đoạn Kinh Thánh trong Phúc Âm Giăng chương 8 câu 39 đến câu 47 ghi lại những lời phản kháng của thành phần lãnh đạo Do Thái với Chúa Giê-xu và lời giảng thuyết của Chúa cho thấy những lý do họ không tiếp nhận Ngài. Chúng ta nghe đọc Phúc Âm Giăng chương 8 câu 39 đến câu 47 như sau. Chúng trả lời rằng, cha chúng tôi là Abraham. Chúa Giê-xu phán rằng, nếu các ngươi là con Abraham thì chắc sẽ làm công việc của Abraham. Nhưng hiện nay, các ngươi tìm mưu giết ta là người dùng chân lý đã nghe nơi Đức Chúa Trời nói với các ngươi. Abraham chưa hề làm điều đó. Các ngươi làm công việc của cha mình. Chúng nói rằng, chúng tôi chẳng phải là con ngoại tình. Chúng tôi chỉ có một cha là Đức Chúa Trời. Đức Chúa Giê-xu phán rằng, ví bằng Đức Chúa Trời là cha các ngươi, thì các ngươi sẽ yêu ta, vì ta bởi Đức Chúa Trời mà ra và từ Ngài mà đến. Ta không tự đến đâu, nhưng chính Ngài đã sai ta đến. Tại sao các ngươi không hiểu lời ta? Đó là vì các ngươi không muốn nghe đạo ta. Các ngươi do ma quỷ sinh ra và các ngươi muốn làm thành ý muốn của cha mình. Từ ban đầu nó đã là kẻ giết người không bền giữ được chân lý, vì trong nó không có chân lý đâu. Khi nó nói dối, nó nói theo tánh cố hữu, vì nó vốn là kẻ nói dối và là cha của sự dối trá. Nhưng vì ta công bố chân lý nên các ngươi không tin ta. Trong các ngươi có ai bắt ta thú tội được chăng? Nếu ta nói sự thật, sao các ngươi không tin ta? Ai ra bởi Đức Chúa Trời thì nghe lời Đức Chúa Trời, cho nên các ngươi không nghe là tại vì các ngươi không thuộc về Đức Chúa Trời. Đó là Phúc Âm Giăng chương 8 câu 39 đến câu 47. Người Do Thái viện dẫn họ là hậu tự Abraham, là tổ phụ của tuyển dân. Đối với Chúa, dòng dõi, gia thế, huyết thống không quan trọng nếu không sống theo đức tin và lòng tin kính của tổ phụ. Tuy nhiên, nếu sống theo gương đức tin của cha ông, thì dòng dõi thánh mới được kể là vốn quý không gì mua được. Khi Timôthê sống theo gương đức tin của mẹ, của bà, sứ đồ Phaolô bảo rằng đó là một bảo chứng nền tảng cho cuộc đời vị mục sư trẻ này. Ông viết trong Timôthê thứ nhì chương 1 câu 5, ta cũng nhớ đến đức tin thành thật của con, là đức tin trước đã ở trong Lôít bà ngoại con và trong Ơnít mẹ con, ta chắc rằng nay cũng ở trong con nữa. Đó là Timôthê thứ nhì chương 1 câu 5. Nhắc đến đức tin của bà ngoại, rồi đức tin của mẹ Timôthê, ông nhấn mạnh đến tầm quan trọng của chiều dài và chiều sâu của đức tin truyền từ đời này sang đời khác, từ thế hệ này sang thế hệ khác. Điều quan trọng kế tiếp Chúa nêu lên là hành động, là việc làm, là thái độ đối với Chúa và lời Chúa xuất phát từ mối tương giao với Đức Chúa Trời. Người Do Thái chống đối và ghét Chúa Giê-xu vì mối quan hệ của họ với Đức Chúa Trời hoàn toàn chỉ có hình thức. Họ giữ giới luật của Chúa cứng ngắc theo truyền thống mà không hiểu tinh nghĩa của giới luật là thể hiện sự thánh khiết, công chính, yêu thương đối với tha nhân. Đây chính là lý do khiến họ không hiểu Chúa Giê-xu khi quan sát trực tiếp cuộc sống của Ngài. Một ông khách dừng xe bước vào tiệm bánh. Ông để ý thấy có một em bé nghèo đứng lấp ló bên ngoài với ánh mắt thèm thuồng nhìn vào tủ kính. Ông mua hai gói bánh, đi ra mỉm cười đưa cho em bé không quen một gói. Em cầm lấy đi, của em đấy. Em bé ôm gói bánh ngước nhìn ông đầy vẻ biết ơn thốt lên. Bác có phải là Chúa Giê-xu không? À không, bác chỉ là môn đồ của Chúa Giê-xu thôi. Với tâm lòng đơn sơ, không thành kiến, em bé nhận định một người qua tư cách và hành động. Những gì em biết về Chúa Giê-xu đã trở thành tiêu chuẩn giúp cho em nhận định theo tiêu chuẩn đó. Một khi biết Chúa qua Kinh Thánh, chúng ta cũng sẽ có tiêu chuẩn cho chính cuộc sống của mình và cũng dùng tiêu chuẩn đó cho mọi nhận định về con người. Người Do Thái thời Chúa Giê-xu không có tấm lòng của trẻ thơ, nhưng tâm trí của họ đầy thành kiến, kiêu căng và ngạo mạn. Cho nên dù thấy Chúa sống, nghe Chúa giảng dạy và nhìn những phép lạ Chúa làm, họ vẫn không nhận ra Chúa Giê-xu là Chúa cứu thế, là đứng từ Đức Chúa Trời đến. Cốt lõi nan đề của họ là không biết Đức Chúa Trời và cũng không biết Abraham, dù vẫn huênh hoang mình là con cháu Abraham. Mối liên hệ của họ với Abraham chỉ là huyết thống. Họ không chia sẻ đức tin của Abraham nơi Chúa. họ không vâng lời Chúa như Abraham vâng lời Chúa, không tin cậy Chúa như Abraham tin cậy Chúa, không dám từ bỏ quê hương dòng họ để ra đi theo tiếng gọi của Chúa như Abraham. Họ không kiên trì đặt hy vọng nơi Chúa như Abraham, họ hoàn toàn xa lạ với đức tin, hy vọng và tình yêu của Abraham đối với Chúa. Nhưng họ vẫn gân cổ lên bảo rằng họ là con cháu Abraham, dù rằng họ không chung hướng, không chung đường với Abraham, và chưa bao giờ đi con đường đức tin Abraham trải qua. Vì thế làm sao họ có thể hiểu Chúa Giê-xu? Làm sao họ có thể chấp nhận Chúa Giê-xu? Làm sao họ có thể tin Chúa Giê-xu? Cũng vì thế, Chúa Giê-xu đã nói thẳng với họ, nếu các ngươi là con Abraham, thì chắc sẽ làm công việc của Abraham. Họ lại vênh mặt lên nói với Chúa Giê-xu rằng, Đức Chúa Trời là cha của họ. Chúa Giê-xu phản bác ngay bảo rằng, nếu Đức Chúa Trời là cha các ngươi, thì các ngươi sẽ yêu ta, vì ta bởi Đức Chúa Trời mà ra, và từ Ngài mà đến. Ta không tự đến đâu, nhưng chính Ngài đã sai ta đến. Biết Chúa không phải là việc nhỏ, cũng không phải là việc dễ. Một di dân Việt Nam sống tại Mỹ, dù thông thạo ngôn ngữ và văn hóa, nhưng vẫn khó có thể hiểu người Mỹ hay có cảm nhận như người Mỹ cho đến khi kết bạn rất thân với một người Mỹ hoặc kết hôn và yêu thương một người phối ngẫu là dân bản xứ. Chính mối quan hệ gắn bó trong tình thương thật sẽ đem đến sự hiểu biết thật. Không chuyên cần đọc Kinh Thánh, không suy gẫm Kinh Thánh, không yêu mến lời Kinh Thánh thì rất khó có thể hiểu biết Chúa và yêu mến Chúa. Mặt khác, người không sống dấn thân và hòa đồng trong cộng đồng dân Chúa là Hội Thánh cũng khó có cái nhìn sâu sắc và quân bằng về một đời sống tin kính Chúa. Để hiểu biết Chúa, cơ đốc nhân cần học lời Chúa, suy gẫm lời Chúa, yêu mến lời Chúa, thực hành lời Chúa trong đời sống cá nhân, trong gia đình và trong cộng đồng Hội Thánh. Đây là một tiến trình lâu dài, cần trung tín, kiên trì mà sức người không kham nổi. Vì thế mà ngay từ khi đặt lòng tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu, Đức Thánh Linh đã ngự vào thường trú trong lòng. Vai trò của Đức Thánh Linh là thiết yếu trong việc áp dụng sự cứu rỗi một cách toàn vẹn cho cơ đốc nhân trong những ngày phải vật lộn và chiến đấu trong trần gian, chống lại với ma quỷ, thế gian và bản ngã. Trong cuộc chiến này, cơ đốc nhân cũng không chỉ chiến đấu một mình, nhưng cùng chiến đấu với những người lính khác trong binh đoàn của Chúa Cứu Thế được trang bị, đào luyện và hỗ trợ trong Hội Thánh. Chúa Giê-xu cũng cho người Do Thái thấy một lý do nữa. Họ không tin Chúa Giê-xu đến từ Đức Chúa Trời là vì họ không muốn nghe và không muốn tin. Chúa bảo, tại sao các ngươi không hiểu lời ta? Đó là vì các ngươi không muốn nghe đạo ta. Có nhiều lý do họ không muốn nghe đạo Chúa. Họ không muốn nghe vì kiêu ngạo. Họ đánh giá mình quá cao cho rằng họ mới là những người thông hiểu giới luật, có thể làm thầy giảng dạy người khác. Giê-xu chỉ là người thợ mộc, con của người thợ mộc làng Nazareth không được đào tạo và cũng chẳng có danh tiếng gì như những rabbi nổi tiếng của họ. Kiêu ngạo và thành kiến đã làm cho họ đuôi mù trước những phép lạ đầy quyền năng Chúa thi thố. Thật ra trong vòng họ cũng có người còn chút sáng suốt như Nicodem, có lần đến với Chúa thưa với Ngài rằng ông biết Chúa đến từ Đức Chúa Trời vì những việc Chúa làm bày tỏ quyền phép của Đức Chúa Trời. Phúc âm Giăng chương 3 câu 1 câu 2 ghi, trong vòng người Pharisee có người tên là Nicodem, là một người trong những kẻ cai trị dân Juda. Ban đêm, người này đến với Chúa Giê-xu nói rằng, thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là giáo sư từ Đức Chúa Trời đến vì những phép lạ Thầy đã làm đó. Nếu Đức Chúa Trời chẳng ở cùng, thì không ai làm được. Hôm nay nhiều người không muốn nghe đạo Chúa, không muốn tin nhận Chúa vì kiêu ngạo, nhất là khi họ và gia đình họ đã nhiều đời ở trong một tôn giáo lớn, cho nên dù được nghe giảng phúc âm, dù biết con đường cứu rỗi trong đạo Chúa hợp lý, và cho dù chính họ cũng nhận rằng đạo truyền thống của gia đình họ nặng về mê tín, nhưng họ vẫn không chịu từ bỏ chỉ vì không muốn nhận mình thua kém hay sai lầm về phương diện tôn giáo và niềm tin. Chúa cũng nói thẳng ra một lý do nữa khiến cho người Do Thái từng nghe Chúa giảng và từng thấy phép lạ Chúa làm, nhưng vẫn không tin vì mối liên hệ của họ với ma quỷ. Chúa của rất nặng bảo rằng, các ngươi do ma quỷ sinh ra và các ngươi muốn làm thành ý muốn của cha mình. Từ ban đầu nó đã là kẻ giết người không bền giữ được chân lý, vì trong nó không có chân lý đâu. Khi nó nói dối, nó nói theo tánh cố hữu vì nó vốn là kẻ nói dối và là cha của sự dối trá. Con đi theo dấu chân cha là khuynh hướng và truyền thống tự nhiên. Những người Do Thái đương thời đã thể hiện khuynh hướng và truyền thống tự nhiên này theo như biến cố xảy ra tại vườn Eden. Adam và Eva đã nghe lời dụ hoặc của ma quỷ và hành động theo ý muốn nó, trái mạng Chúa, để đi vào số phận hư vong trong cái chết tâm linh bị phân cách với Đức Chúa Trời. Có thể Chúa cũng nói đến kẻ phó mình theo ý muốn Satan là Cain đã giết em là Abel. Sứ đồ Giăng trong thơ Giăng thứ nhất chương 3 câu 12 căn dặn, chớ làm như Cain là kẻ thuộc về ma quỷ đã giết em mình. Vì sao người giết đi? Bởi việc làm của người là giữ, còn việc làm của em người là công bình. Đó là thơ Giăng thứ nhất chương 3 câu 12. Một trong những thực tại tâm linh con người cần biết và cần nhớ, đó là kể từ khi Adam sa ngã, thế giới đã bị tạm thời phó cho ma quỷ. Vì thế, toàn thể loài người là hậu tự Adam đều thuộc về ma quỷ, đều ở dưới quyền thống trị của quỷ vương. Con người sẽ phải làm theo ý muốn ma quỷ mà không có chọn lựa nào khác cho đến khi được Chúa cứu rỗi. Trong thư Côlôse chương 1 câu 13-14, sứ đồ Phaolô nói đến điều đó. Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền của sự tối tăm, làm cho chúng ta rời qua nước của con rất yêu dấu Ngài. Trong con đó, chúng ta có sự cứu chuộc là sự tha tội. Đó là Côlôse chương 1 câu 13-14. Chỉ một mình Chúa Cứu Thế Giê-xu là con Đức Chúa Trời mới có thể giải phóng con người khỏi xiềng xích tội lỗi và ma quỷ. Nhưng khi Ngài đến, thì dân Ngài từ chối. Răng viết như sau. Ngài đã đến trong xứ mình, nhưng dân mình không tiếp nhận. Nhưng hễ ai nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho kẻ tin danh Ngài. Đó là Phúc Âm Răng chương 1, câu 11-12. Bây giờ xin chúng ta cùng hướng lòng về Chúa cầu nguyện đáp ứng. Tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con lời Ngài, giúp chúng con hiểu vì sao Ngài đã bị chính dân Ngài tử khước. Cầu xin Đức Thánh Linh giúp chúng con hiểu và tránh xa lầm lỗi của họ. Xin Chúa cầm giữ tâm trí chúng con, giúp chúng con thường xuyên bảo trì đời sống tâm linh, xem xét lại mọi ngõ ngách trong đời sống, nhất là những động cơ bất xứng đằng sau những hành vi và việc làm hàng ngày, để xem cuộc sống của chúng con có những bước sai chệch nào với lời Chúa. Xin giúp chúng con kịp thời ăn năn quay lại để được Ngài thương xót. Xin Chúa cũng giúp chúng con thường xuyên chăm sóc mối tương giao thiêng liêng với Chúa. Cũng xin Chúa ban cho chúng con thị kiến thuộc linh, biết quý trọng những giá trị thiêng liêng trường tồn, biết phân biệt và đứng vững trên nền tảng của lời chân lý. Chúng con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen.
Được.
Chương trình thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật đến đây là kết thúc. Cầu xin Đức Chúa Trời ba ngôi ban phước lành cho anh chị em và phù hộ anh chị em. Cầu xin Chúa chiếu sáng mặt Ngài trên anh chị em và làm ơn cho anh chị em. Cầu xin Chúa đoái xem anh chị em và ban bình an cho anh chị em. Amen.